dòng chảy kinh tế.
Các biên tập viên Thành Trung và Hà Nho xin kính chào quý vị và các bạn. Dòng chảy kinh tế hôm nay, thứ tư, ngày 28 tháng 9 có những nội dung sau đây. Thị trường bán lẻ xăng dầu, những điểm nghẽn cần tháo gỡ. Luật đất đai sửa đổi cần quy định công khai, minh bạch về giá đất. Tiêu điểm kinh tế địa phương ở phần cuối của chương trình, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phản ánh những nỗ lực của tỉnh Quảng Ninh nhằm hướng tới mục tiêu đón 11 triệu lượt khách du lịch trong năm nay.
Thưa quý vị và các bạn, hơn 17.000 cửa hàng kinh doanh xăng dầu đang gặp rất nhiều khó khăn về cơ chế chiết khấu và nhiều thủ tục hành chính liên quan. Hàng loạt doanh nghiệp không thể chống chịu đã xin tạm ngừng kinh doanh hoặc bán nhỏ giọt để nghe ngóng thị trường. Thực tế cho thấy, nếu không có giải pháp gỡ khó khăn, nhiều doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu sẽ bị phá sản trong một ngày không xa. Phóng viên Thành Trung thông tin.
Từ tháng 7 đến nay, chiết khấu các đầu mối nhập khẩu cho thương nhân và các doanh nghiệp bán lẻ rất thấp, không đủ tiền vận chuyển, chi phí điện nước, nhân công. Các doanh nghiệp kiến nghị cần kiểm soát chặt và làm rõ giá thành đầu vào của các doanh nghiệp đầu mối nhập khẩu xăng dầu. Chiết khấu hoa hồng tối thiểu để đảm bảo chi phí kinh doanh. Bà Lê Thị Nhã, doanh nghiệp tư nhân Văn Phúc ở huyện Thường Tín, Hà Nội nêu thực tế.
Giá xăng dầu nhà nước xuống giá nhưng mà hoa hồng lại cho gần bằng không thì chúng tôi không dám nhập nữa, chúng tôi phải treo cò trong cái thời gian những ngày mà hàng chuẩn bị xuống giá, chúng ta chỉ lấy đủ bán thôi, không có thì đã bằng không rồi, thì lại nhập vào thì lại lỗ vốn hàng nghìn một lít nữa, thì đã lỗ lại chồng chất lỗ. Chưa kể chúng tôi phải vay tiền để đầu tư kinh doanh buôn bán.
Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thương mại xăng dầu Minh Thư có địa chỉ tại ấp Phú Hữu, xã Hữu Định, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre, có 6 cửa hàng bán xăng dầu trên địa bàn tỉnh, đã có văn bản gửi đến Sở Công Thương Bến Tre xin được tạm nghỉ trong 29 ngày vì kinh doanh thua lỗ. Với mức chiết khấu xăng dầu hiện nay, một lít xăng dầu khi bán ra, doanh nghiệp cửa hàng phải lỗ 400 đồng. Ông Trần Công Nhiệm ở phường Phú Khương, thành phố Bến Tre thì cho biết, với 8 cửa hàng bán xăng dầu, mỗi tháng ông phải chi 130 triệu đồng để trả lương cho 26 nhân viên bán hàng. Cố gắng duy trì nhưng đã kiệt sức.
Nếu tình trạng vậy là doanh nghiệp tiếp tục phá sản và đóng cửa. Chính phủ sắp xếp lại cho giá quay hồng đại lý 1.000, đầu mối là 2.000. Thương nhân phân phối xăng dầu là 1.500.
Trao đổi với phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam, ông Nguyễn Văn Bé Sáu, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Bến Tre thừa nhận, hiện nay nhiều đại lý kinh doanh xăng dầu trên địa bàn đang bị thua lỗ là có thật. Sở Công Thương đã tiếp nhận 5 đơn của các doanh nghiệp xin tạm ngưng hoạt động. Sở sẽ họp với các cơ quan chức năng và chính quyền các địa phương để có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân tỉnh kiến nghị Bộ Công Thương giải quyết vấn đề này. Ông Hoàng Anh Tuấn, Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước Bộ Công Thương cho biết, sẽ tiếp thu các ý kiến để tham mưu cho các cấp có sự điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế. Ông Tuấn cũng đề nghị các doanh nghiệp cần đàm phán với các đối tác để chia sẻ khó khăn, đảm bảo việc phân phối xăng dầu không bị gián đoạn.
Còn một số cái mà chưa tiếp cận trực tiếp thì chúng tôi sẽ ghi nhận, tiếp thu và lắng nghe ý kiến không chỉ của doanh nghiệp liên quan đến hoạt động kinh doanh xăng dầu của địa phương, của Sở Công Thương các địa phương để chúng tôi lắng nghe để tiếp tục chúng tôi có góc độ tham mưu điều chỉnh làm sao cho nó phù hợp, hài hòa các lợi ích của nhà nước, doanh nghiệp và người tiêu dùng.
Về vấn đề này, ông Bùi Ngọc Bảo, Chủ tịch Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam cho rằng kinh doanh xăng dầu lệ thuộc rất nhiều vào thị trường quốc tế. Diễn biến xăng dầu năm nay mang tính dị biệt. Đây là năm đầu tiên có khái niệm chiết khấu xăng dầu bằng không, thậm chí là âm, do tác động khách quan từ giá cả thế giới. Theo ông Bảo, thị trường xăng dầu vận hành theo cơ chế thị trường. Trong đó, cơ quan quản lý nhà nước cần quản lý giá trần và doanh nghiệp trên cơ sở mức giá trần đó có thể điều chỉnh giá cả cho phù hợp với diễn biến của thị trường. Ngoài ra, hệ thống bán lẻ cần được quan tâm hơn nữa về quan hệ với đầu mối, nhà phân phối, về thông tin thị trường để đảm bảo tiếng nói trong thương trường. Nhà bán lẻ cũng cần chuyên nghiệp hơn, các doanh nghiệp xăng dầu cũng cần nâng cao ý thức tổ chức kinh doanh, tăng cường liên thông, liên kết với đầu mối để nâng chiết khấu.
Các cơ chế của chúng ta điều chỉnh, sửa đổi, nhưng nó không bao trùm được tất cả những cái thực tiễn. Sửa đổi cái cơ chế về giá, về phí, về cái quy định được mặt này thì nó lại bộc lộ ra những cái điểm khác. Diễn biến của xăng dầu năm 2022 nó vượt và nó mang tính dị biệt hoàn toàn khác so với tất cả các năm. Với những cái diễn biến như năm nay thì phải có những cái đề xuất về cơ chế nó cũng sẽ rất là khác.
Liên quan đến quy định mỗi đại lý xăng dầu chỉ được mua từ một nhà phân phối, một số doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu cho rằng quy định này dẫn đến triệt tiêu cạnh tranh. Việc nhà nước đưa xăng dầu vào loại hình kinh doanh có điều kiện dẫn tới rất nhiều các thủ tục hành chính ràng buộc doanh nghiệp. Để tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp hiện nay, Bộ Tài chính cần sớm cập nhật, xem xét các kiến nghị để tính đúng, tính đủ chi phí kinh doanh thực tế của các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối.
Dòng chảy kinh tế,
dòng chảy cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, luật đất đai sửa đổi hiện đang trong giai đoạn dự thảo và đang lấy ý kiến nhân dân. Do đây là luật phức tạp, có sức ảnh hưởng lớn nên nhiều quy định trong đó rất thu hút sự quan tâm của xã hội. Trong đó có những quy định về giá đất thu hồi bồi thường. Phóng viên Duy Phương, thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận ý kiến của các chuyên gia về vấn đề này.
Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Phan Trung Hiền, trưởng khoa luật Trường Đại học Cần Thơ, những bất cập về giá đất thu hồi đất là thiếu các quy định rõ ràng về mục đích, phạm vi thu hồi đất. Dự thảo luật cũng không quy định rõ điều kiện, tiêu chí cụ thể việc nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng. Ông Hiền chỉ ra, pháp luật thiếu quy định cụ thể về trường hợp thu hồi đất vắng chủ, thiếu quy định chi tiết về chủ thể thực hiện và trình tự cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc. Ngoài ra, các nguyên tắc bồi thường rất cứng nhắc, chỉ áp dụng phương thức bồi thường bằng đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất bị thu hồi hoặc bằng tiền. Nhấn mạnh về việc xác định giá đất, ông Hiền cho rằng còn chưa công khai, minh bạch nên gây ra sự không công bằng, không tương xứng giữa giá trị quyền sử dụng đất bị thu hồi và giá trị được bồi thường. Cụ thể, khoản 3 điều 114 luật đất đai giao toàn quyền xác định giá đất cho Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh dưới sự tham mưu của Sở Tài nguyên và Môi trường. Ngoài một chủ thể đại diện cho tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất do Sở Tài nguyên và Môi trường chọn lựa một cách ăn khớp, thì tất cả các chủ thể còn lại đều là cơ quan cấp dưới hoặc cơ quan tham mưu của Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh. Theo ông Hiền, thành phần quyết định giá đất như vậy mang nặng tính chủ quan và hình thức, không phản ánh được giá thị trường. Chính vì vậy, dẫn tới hiện tượng, việc định giá đất tính bồi thường trở thành việc riêng của cơ quan hành chính nhà nước. Do đó, ông Hiền kiến nghị cần công khai minh bạch các chứng thư định giá đất, trình tự, các bước thực hiện, thủ tục định giá đất để người dân và các cơ quan thực hiện giám sát, tránh tình trạng thông đồng nhau đưa ra giá không đúng với giá thị trường. Ngoài ra, ông Hiền cho rằng cần phải phân loại cụ thể và quy định khách quan hơn trong định giá đất.
Cái quy trình định giá nên chia ra thành hai cái bước rạch ròi, một là cái quy trình chuyên môn, hai là cái quy trình hành chính. Cái quy trình chuyên môn này không nên giao cho cơ quan hành chính nhà nước chủ trì mà nên giao cho có thể là chủ tịch hội đồng nhân dân cấp tỉnh hay là chủ tịch hội đồng nhân dân cấp huyện làm chủ tịch hội đồng, xong sau đó là mời các cái cơ quan có cái chuyên môn về cái thẩm định giá đất cũng như các cái người dân có liên quan để mà có thể đưa ra một cái giá mang tính chất chuyên môn.
Luật sư Trương Thị Hòa, đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng giá đất khi đền bù giải tỏa hiện nay còn chưa thỏa đáng nên phát sinh nhiều vụ việc kiện tụng. Người dân có nhà đất bị giải tỏa cần phải được đảm bảo quyền lợi thỏa đáng. Đây không phải việc mua bán nên không thể thuận mua vừa bán. Do đó, cần phải xem xét kỹ càng trong các kế hoạch của nhà nước. Cuộc sống của người dân sau giải tỏa như thế nào đều xoay quanh giá đất. Cần quan tâm đến ý kiến của người dân và thời điểm xác lập giá đất thế nào cho phù hợp với thị trường. Bà Hòa nhấn mạnh, khi đền bù phải hết sức chú ý đến mục đích, cần chính xác khi thu hồi đất sẽ làm các dự án công ích vì mục đích công cộng. Dự thảo luật cũng chưa quy định rõ thế nào là lợi ích công cộng, là phát triển kinh tế, để không phát sinh những trường hợp lạm dụng, lợi dụng trong thu hồi đất.
Thì hiện nay mà nếu nhiều quốc phòng những vấn đề kia thì là ít có phát sinh ra những cái mọi vấn đề mà người ta cho rằng là không phải thực hiện đúng theo mục đích. Còn bây giờ đó, có những trường hợp là chính cái công ty đó họ lấy cái đó để rồi họ bán. Cho nên tôi cho rằng đây là vấn đề rất quan trọng, đó là uy tín của nhà nước đối với cái người dân trong cái chuyện đền bù giải tỏa này, để cho người dân thấy rõ ràng rằng là đúng, đó là vì mục đích lợi ích công cộng, vì phát triển kinh tế.
Nói thêm về định giá đất trong thu hồi, giải tỏa, bồi thường, luật sư Lê Nết, giám đốc công ty luật LNT và thành viên cho rằng để tạo công bằng cho người dân được định giá đúng, thì vấn đề quy hoạch đô thị và quy hoạch sử dụng đất cũng phải được công khai và tránh tình trạng che giấu thông tin, thậm chí thao túng chính sách, thu gom đất của người dân dưới chiêu bài tài trợ lập quy hoạch. Theo luật sư Nết, cần giải quyết việc quy hoạch chồng chéo, thiếu ưu tiên, không rõ các loại đất, khiến cho việc thực hiện mỗi nơi một kiểu, từ đó phát sinh việc xin cho và tạo nên nhóm lợi ích hoặc găm giữ đất. Nếu cơ quan nhà nước công khai quy hoạch sử dụng đất đô thị ổn định, lâu dài, sẽ tránh được tình trạng thu gom đất giá rẻ. Ngoài ra, để bảo vệ và đem lại lợi ích cao nhất cho nhà nước, luật sư Nết cho rằng, việc xác định tiền thuê đất hay tiền sử dụng đất phải thực hiện trên cơ sở đấu giá đất.
Đối với vấn đề là tiềm lực tài chính hay là kinh nghiệm, anh có thể ghi ở trong cái đấu giá cũng được chứ không nhất thiết phải đấu thầu. Anh nên dùng cái từ gọi là đấu giá quyền phát triển dự án hơn là anh dùng cái từ là đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư. Tại vì đấu giá nó rất là công bằng, nó chỉ có giá thôi. Những cái tiêu chí kia anh đương nhiên anh phải đạt thì anh mới được vào cái phòng đấu giá. Anh không đạt thì anh phải lập liên danh, người có đất, người có kinh nghiệm, người có tiền, gom lại ba ông với nhau để thực hiện cái dự án liên danh.
Cơ quan soạn thảo dự thảo luật đất đai sửa đổi cần nghiên cứu, xem xét, cân nhắc, tiếp thu để khi hoàn thiện dự thảo luật đảm bảo rõ ràng, cụ thể, từ đó khi thực thi sẽ đảm bảo hài hòa lợi ích của nhà nước và người dân.
Thưa quý vị và các bạn, 9 tháng qua, Quảng Ninh đón 9.170.000 lượt khách, gấp hơn 3,5 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là kết quả phục hồi mạnh mẽ của ngành du lịch sau 2 năm ảnh hưởng bởi dịch bệnh và Quảng Ninh đang tiến rất gần kịch bản đón 11 triệu du khách trong năm nay, phản ánh của Vũ Miền, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú khu vực Đông Bắc.
Ngay từ đầu năm, Quảng Ninh đưa ra các kế hoạch cụ thể với chuỗi hoạt động hè sôi nổi như sản phẩm mới với giá dịch vụ mềm nhất để thu hút du khách. Quảng Ninh cũng đẩy mạnh việc gắn nhãn xanh an toàn với khoảng 700 cơ sở kinh doanh du lịch, đưa tỷ lệ tiêm vaccine của Quảng Ninh lên top đầu của cả nước, đảm bảo là điểm đến an toàn, thân thiện. Đặc biệt, địa phương luôn hỗ trợ tốt nhất cho các doanh nghiệp kích cầu du lịch, mời gọi du khách. Nhờ vậy, Quảng Ninh trở thành địa phương đứng thứ hai cả nước về thu hút khách du lịch với 9,17 triệu lượt khách từ đầu năm đến nay. Trước sự bứt phá lớn của ngành du lịch, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã điều chỉnh mục tiêu đón từ 10 triệu lên hơn 11 triệu lượt khách so với kịch bản từ đầu năm nay. Ông Nguyễn Thế Huệ, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Quảng Ninh cho biết, bước vào mùa du lịch thấp điểm nhưng Quảng Ninh tự tin với mục tiêu này.
Tháng 8 tháng 9 vừa qua là Sở Du lịch cũng đã rất tích cực phối hợp với Hiệp hội Du lịch cùng với các doanh nghiệp đi thị trường thành phố Hồ Chí Minh đến Cần Thơ làm việc với 13 tỉnh của đồng bằng sông Cửu Long. Hiệp hội Du lịch của 13 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long đã ký với Hiệp hội Du lịch Quảng Ninh là phối hợp làm sao khai thác khách sẽ đến với chúng ta trong quý 4. Sắp tới tiếp tục làm thị trường Đà Nẵng. Thì đây là một cái việc mà ngành du lịch phải cố gắng để làm sao chúng ta đạt được kế hoạch mà tỉnh đã điều chỉnh là 11 triệu lượt khách.
9 tháng qua, số khách nội địa tăng vọt nhưng lượng khách quốc tế đến với Quảng Ninh lại chưa đạt kỳ vọng. Đây là điều trăn trở nhất của người làm du lịch khi dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp trên thế giới. Hiệp hội Du lịch Việt Nam cũng vừa tổ chức Roadshow quảng bá du lịch Việt Nam tại Anh Quốc, trong đó có các doanh nghiệp Quảng Ninh tham gia xúc tiến tại sự kiện. Động thái tích cực này không nằm ngoài mong muốn từng bước đưa khách quốc tế trở lại Việt Nam nói chung và Quảng Ninh nói riêng trong thời gian sớm nhất. Ông Tăng Văn Phiến, Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ Vạn Trài Vông Viêng, mong muốn địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá hình ảnh du lịch đến với bạn bè quốc tế sau đại dịch.
Vừa rồi hãng truyền hình Anh là phối hợp với Hợp tác xã, phối hợp với cái hãng lữ hành Nakpedia, quảng bá cái sản phẩm treo thuyền rồng trên vịnh Hạ Long trên tất cả các kênh phát hành phát sóng của châu Âu. Và cả với ekip truyền hình họ sang hóa làm. Cá nhân tôi nhận thấy thì Quảng Ninh đã bắt đầu có những cái bước xúc tiến làm. Chúng tôi rất mong là đẩy mạnh truyền thông lên để các đơn vị người ta bán các sản phẩm đó. Thì chỉ đến quý 1 đầu năm 2023 này chúng tôi lại bắt đầu đã có cái khách quốc tế.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam về nỗ lực của tỉnh Quảng Ninh trong phát triển du lịch hướng đến mục tiêu đón 11 triệu lượt khách trong năm nay. Nội dung này cũng đã kết thúc dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Thành Trung và nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.